Nhưng mà chỉ tại vì rằng là họ không có một cái con mắt liễu khổ, tức là liễu sinh tử khổ, liễu khổ, mà họ lại có cái con mắt bám víu, cho nên họ không có, họ thấy là cũng khả dĩ thôi đời sống của họ. Nhưng mà họ cũng đâu thấy rằng là, cho dù rằng là vợ chồng mình đó, cho dù con cái mình đây, cho dù nhà cửa mình hãy còn, cho dù rằng là tài sắc danh lục thủy của mình nó cũng còn, hãy còn, nghĩa là đầy đủ xung quanh mình, tướng đó là khả dĩ. Nhưng mà họ đâu có nhìn thấy rằng, họ đâu có thấy được cái khổ rằng là cứ mỗi một cái sát na, một cái tích tắc trôi qua thì là họ đã bắt đầu càng lúc đó, càng đi trên cái con đường mà lìa xa những cái thứ họ có. Một chuyện đó là về cái vấn đề của từ khổ, còn cái chuyện thứ hai họ cứ chỉ soi gương nhìn lại, họ sẽ thấy họ già nua đi từ từ. Họ sẽ thấy cái cơn già của họ nó đến, cái tuổi già nó đến, khi cái già nó đến nó mang theo đặc tính của già, đặc tính của già đầy đủ, tức là một cái thân suy yếu, một cái hình hòa hài mà gọi rằng là phai tàn băng hoại, rồi đầy rẫy những cả cái những cái tinh thần nó bị ảnh hưởng theo, rồi nó lão khổ, họ không nhìn thấy bệnh khổ là nhức xương nhức cốt, rồi vợ chồng con cái ai là cái người thay thế mình chịu cái đau đó, rồi bị tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là thân này nó hành, tim gan lục phủ tại nó đau đớn, ai là cái người chịu thay cho mình. Cho nên rằng là họ không nhận ra những cái khổ đó mà trong từng sát na, trong từng tích tắc nó vẫn diễn biến và diễn tiến như thường, nó chưa bao giờ ngưng. Cho nên cái bệnh đó của mình nó không phải là tự nhiên, nó như là tề thiên đó, mà đá nổ mà sinh ra tề thiên, là tự nhiên một ngày nào đó trong người mình tự nhiên nó nổ cái gì đó nó sinh ra cái bệnh. Và cái bệnh đó là nó cũng đi từng bước, nó cũng bắt đầu từ lúc nó mới phôi thai mà cho đến lúc nó trưởng thành. Và lúc nó trưởng thành là lúc nó cướp mạng sống của mình. Khi mà cái cơn bệnh nó trưởng thành thì nó cũng phát sinh ra như vậy. Cái già của mình nó cũng không phải là bỗng nhiên một ngày ngủ dậy mới thấy mình già. Đó là tại từ mình thấy. Thì cái thấy của mình không có thấy được chi tiết, cho nên cái già từ từ không thấy, cái bệnh từ từ chẳng hay, cái chết từ từ cũng chẳng rõ. Thành ra vì như vậy mọi cái khổ đều chẳng thấy, cộng lại hết thì là không thấy khổ, nhưng mà khổ luôn luôn hiện hữu. Và rồi lúc nào mình cũng có thể phát giác ra khổ, nhưng mà rồi mình lại bám víu, cũng giống như một cái anh nó nghiện, nó khổ nó không thấy cái khổ đó, rồi nó thấy rằng là cái lúc nó được thỏa mãn cơn nghiện nó thấy sung sướng vô cùng, mà nó không thấy được là cái sung sướng đó của nó nói lên cái khổ của nó. Anh ra thí dụ bây giờ cũng vậy thôi. Thí dụ bây giờ mình nhìn một cái người mà họ nghèo quá đổi đi, mình cho họ 5 bạc, họ sung sướng lộ ra mặt, thì mình nhìn cái sung sướng của họ mà mình thấy tội. Tức là mình biết rằng là do cái sung sướng đó mình mới biết rằng là họ khổ lắm. Thành ra cái người lành mạnh nhìn thấy cái người nghiện mà khi họ sung sướng, khi họ được thỏa nguyện thì mình đâu có thấy thèm cái sung sướng đó đâu, mình không thấy ngưỡng mộ cái sung sướng đó, mình không có thấy hân cầu cái sung sướng đó, và mình ớn cái sung sướng đó, mình tội cái sung sướng đó, mình sợ sệt cái sung sướng đó, mà mình có hâm mộ, mà mình cũng có khao khát, mà mình cũng có thèm thuồng, mà mình thấy sợ lắm. Thế cái ông bác sĩ rồi cũng có ở chung trong một cái trại nghiện như vậy, mà mình nói nghiện mà rằng là nó có được thỏa mãn như thế thì ông bác sĩ cũng chẳng bao giờ hân cầu cái sung sướng đó trên, mà ông chỉ thấy tội, ông chỉ muốn là chấm dứt mọi cái sung sướng cho cái người đó, chuyển đổi cái sung sướng, chuyển cái sung sướng đó trở thành một cái sung sướng tịch diệt. Đấy, nó không còn cái sung sướng đó, một cái sung sướng tịch diệt. Nhớ cả những cái sung sướng nó chỉ là sung sướng mà gọi là nhất thời, sinh diệt, gọi là sung sướng sinh diệt, hạnh phúc sinh diệt, nó không phải là một hạnh phúc vĩnh hằng hay trường tồn gì. Thành ra ví dụ Bồ Tát bây giờ ngồi nhìn một cái người chúng sinh, Bồ Tát phân tích thì Bồ Tát cũng thấy như vậy. Chẳng hạn như là thì cũng vậy thôi, thì trong cái trại cai thì bây giờ bác sĩ cũng đề ra nhiều cái phương hướng cai, thì cũng tùy theo trình độ. Có những cái người mà khi ý thức được cái vấn đề lành mạnh á, gọi là cái tịch diệt á, nó tốt hơn là cái cảm giác mà sung sướng lúc mà thỏa cơn nghiệt. Mà cái cảm giác tịch diệt nó sung sướng hơn nhiều lắm. Thành ra họ quyết định phải chọn cái tịch diệt, quyết định bỏ cái kia, đó là thượng sĩ. Trung sĩ là tùy theo hạng, trung sĩ là từ mà nghĩa là hạng phẩm hạ của trung sĩ, phẩm trung của trung sĩ, phẩm thượng của trung sĩ. Tức là tùy theo cái quyết tâm, cái nghị lực, và cái quyết tâm và nghị lực nó đây ngài Ấn Quang nói rằng là cái yếm ly tâm. Cái tâm nó càng mạnh chừng nào nó thì càng xả bỏ chừng đấy. Thì tùy theo rồi bác sĩ đó mới gọi rằng là đó, đáp ứng cho cái người bệnh đó là cho họ thời gian theo như họ nhu cầu. Và trường hợp mà hạ sĩ nhất đó, thậm tệ nhất đó, là nhất định không có chịu cai. Thì đối với cái hàng mà nhất định không chịu cai thì đương nhiên ở trong cái trại cai nói trên nó bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh nhé, tức là cưỡng bức cai, tức là cấm, tức là trói tay trói chân lại khi mà có bị cái cơn mà nghiền nó đó, nó dày vò đó. Trói chân trói tay lại, cho những cái thứ thuốc nào đó khác vào để mà gọi là làm cho cái người đó đó, đó không có chết hoặc là không có phát điên, nên nó ví dụ như thế. Thì chư Phật chư Bồ Tát độ chúng sinh cũng tùy theo căn tính như vậy, cho nên căn tính mà thượng á thì mình có thể nói rằng là thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó. Chung là có vô số thế giới của các vị Phật độ sinh tùy theo hoàn cảnh, chẳng hạn như là tình độ ở cung trời Đâu Xuất thì nhu cầu hay là yêu cầu đòi hỏi nó ít hơn là thế giới cực lạc. Nó không cần đòi hỏi nhất tâm bất loạn, không cần đòi hỏi diệt dục, không cần đòi hỏi giống như là vậy là phải yếm ly sinh tử khổ, mà đồng thời cũng vẫn còn chưa xả được dục mà vẫn cầu vãng sinh về Đâu Xuất Đà, cũng về như thường. Lý do cũng dễ hiểu thôi, tại vì Đâu Xuất Đà cung á là cõi thiên một trong sáu trời lục dục, lục dục thiên, tức là trời của cảnh dục, cho nên ở nơi đó hãy còn dục. Vì như vậy không cần phải diệt dục. Thành ra những người đó vẫn có thể về Đâu Xuất tịnh độ như thường, nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp, theo Đức Phật Di Lặc học hỏi. Và khi Di Lặc hạ sinh thì những người đó cũng sẽ hạ sinh làm thân bằng quyến thuộc của ngài, làm đồ chúng, làm thân bằng thân tộc và đồ chúng, giống như là Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên với Đức Phật vậy, hay là La Hầu La hay Gia Du Đà La vậy đó. Thì những cái người mà sinh lên Đâu Xuất Đà cùng với Đức Phật hạ sinh rồi thì trợ Đức Phật ở trong cái pháp hội Long Hoa mà độ nhất thiết chúng sinh. Thành ra sinh lên Đâu Xuất Đà thì cái điều kiện này nhẹ nhàng hơn. Cho nên vì như vậy mà giả sử như cái người mà tu tịnh độ đi, A Di Đà đi, nhưng mà có tu bát quan trai giới, hoặc là rằng là thường tu thập thiện, hoặc là niệm Phật, nhưng mà vinh thiện căn chưa đủ, không có vãng sinh được tịnh độ, thì vãng sinh rớt. Thì vãng sinh rớt thì sinh về các cõi Phật khác, hoặc là sinh về Đâu Xuất Đà cung, thì sinh về những nơi cảnh giới có Phật. Nó gọi là giống như là rớt cực lạc ấy, thì vào trong những cái trường khác đấy. Thì như thế thì cũng tốt thôi à. Nếu mà sinh lên đâu xuất đà thì cũng tốt như thường, chỉ sợ là sinh một cái thế giới không Phật thôi. Đó. Rồi thì để đại khái là nói như thế. Còn mà cứng đầu cứng cổ á, mà phải dùng biện pháp mạnh á, thì giao vào trong cái trường giám đốc là Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó. Là giám đốc cái trường nói trên đó, là trường mà gọi là mấy anh mà nhất định không có chịu mà cai. Đó. Thì là giao cho Đức Phật. Đó. Thích Ca Mâu Ni là ngũ trược ác thế. Thế ở thế giới này á thì phải dùng tất cả mọi cái ngũ trược để mà độ, tức là cũng giống như đại khái là một cái kẻ mà nó nhất định nó không có chịu mà uống thuốc, hay nó nhất định không chịu làm gì đó, thì phải dùng những cái biện pháp mà gọi là mạnh mẽ, đó, cứng rắn. Thành ra vì như thế đó, cái thế giới này hay là giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sử dụng làm nền tảng đó, thì ai cũng biết hết, nhất thiết những người Phật giáo đồ đều biết, đó là Tứ Diệu Đế. Đó là cái pháp nền tảng của Đức Phật độ sinh. Nhưng mà Tứ Diệu Đế đâu có được sử dụng ở trên thế giới cực lạc đâu. Tại vì thế giới cực lạc làm gì có khổ đế. Làm gì có khổ đế. Thành ra đâu có cần phải sử dụng nó đâu. Nói pháp khổ trên nó bằng thừa. Tại vì chúng sinh ở trên đó nói, chúng sinh ở trên đó là không có thấy khổ, không có biết khổ. Thành ra là không cần. Ngay lên trên đâu xuất đà nó còn chưa chắc. Nó đã hữu hiệu bằng là cái thế giới cực lạc này, ở thế giới mà uế độ này này, là cái thế giới mà gọi rằng là ta bà kham nhẫn này của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên cái nền tảng mà Đức Phật khi nào lập luận lên đó để mà giáo hóa chúng sinh, cái câu đầu tiên hết là nhân sinh thì khổ. Là cái đời sống của thế giới này đó là khổ. Đức Phật khi nào cũng nhấn mạnh như vậy. Thì Đức Phật mới khuyên rằng là phải sinh vào thế giới Đâu Xuất Đà Cung, sinh vào thế giới Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, sinh vào các thế giới mười phương của chư Phật hoặc sinh về thế giới phương Tây của Đức Phật A Di Đà. Thì cũng chẳng khác gì là một nhà bác sĩ mà chữa cho mấy cái anh mà cực kỳ ngoan cố. Thì khuyên anh rằng là anh phải cố gắng anh chữa trị như thế, anh phải chấp nhận cái thời gian, hoặc là anh phải quyết tâm anh chữa trị. Thì tất cả những cái đó thì sẽ làm cho những cái sự y giáo phụng hành, nó sẽ làm cho những kẻ kia được lên cấp, tức là sẽ về những cái cõi Phật như thế theo cái trình độ, theo cái khả năng, cái sự phát tâm. Còn ở thế giới mà ta bà này thì dưới ánh mắt của Đức Phật là nhìn vậy, là chúng sinh ở đây là chúng sinh đa dục, thành ra khó ghê lắm. Thành ra cái vấn đề mà gọi rằng nếu mà mình thử mà lắng lòng mà suy nghĩ một chút xíu thôi, thì mình cũng sẽ thấy ngay được rằng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rất là trúng. Cho nên cái vấn đề mà mình tu hành đó, tại sao nó gian khó, tại sao nó cứ thoạt nhớ thoạt quên, đó là chẳng phải vì rằng là cái tinh thần của mình bị tác động bởi ngũ dục nó hãy còn mạnh lắm sao, cho nên mình mới bị chi phối như vậy. Nếu không mình đã thành thượng sĩ rồi, tại vì mình đã nhất quyết thì nhất thiết liễu. Đã một phen phát Bồ Đề Tâm thì là nhất thiết liễu. Đã một phen mà gọi là nhất định phải là tu học như thế là nhất thiết liễu. Thế nhưng mà tại sao lại sau đó một thời gian mà mình vẫn thấy đôi lúc mình vẫn khởi cái cơn lười. Có đôi lúc mình vẫn thấy uể oải. Có đôi lúc mình vẫn đi tìm vui trong giây lát. Thì đó là mình cũng hiểu ngay rằng thuộc về phương diện mà thoạt nhớ thoạt quên ấy, tức là trung sĩ thôi chứ chưa phải thượng sĩ. Thượng sĩ là hàng tổ sư. Thế rồi nói theo trình độ thôi thì là thượng sĩ văn đạo cũng đó là thuộc loại 13 vị tổ sư, hay là tất cả những cái vị mà gọi là tuy không có được xếp là tổ sư nhưng mà thật tình nó chẳng thua gì tổ sư. Nhưng mà xếp tổ sư thì bởi vì người xưa người ta xếp sao thì để như thế, chứ nhưng mà điều còn chẳng ai dám so đo. Thế nhưng mà có nhiều vị mà không phải tổ sư nhưng mà thuộc phương diện mà gọi là còn có nhiều cái thành tích hơn nhiều vị tổ sư khác nữa. Đó là chẳng hạn bây giờ mình điển hình như Ngài Hám Sơn Thích Tức Thanh. Ngài này là đời nhà Minh mà khi tịch rồi đó, thì bây giờ cái thân của Ngài nó vẫn còn nguyên vẹn như vậy đó, ngồi nguyên như vậy đó. Ngài tịch á, là niệm Phật biết trước giờ chết, niệm Phật mà tịch, an nhiên mà tịch. ngồi tham thiền niệm Phật giải tịch, ở thân xác để cho đến bây giờ tại chùa Nam Hoa còn thờ. Đấy. Người nào mà có dịp mà đi đi đến Quảng Châu á, thì chịu khó ra khỏi tỉnh lỵ không bao xa, đến cái huyện gọi là Thiều Quan, trên đường đi xa lộ thôi là cũng có thấy để bảng Nam Hoa Tự, rồi để rằng là đó xuất khẩu, tức là đại khái nói theo từ của mình là sortie exit, đó chỉ bảng Nam Hoa Tự đàng hoàng. Ngôi chùa nó hùng vĩ ghê lắm. Rồi thì ngôi chùa được coi là Thiền Tông Thánh Địa, tại vì là nơi mà chủ sứ của ngài Huệ Năng ở khá lâu. Trong các ngôi chùa mà ngài đã trải qua thì có thể nói Nam Hoa Tự là ngôi chùa ngài ở lâu nhất. Bây giờ cái nhục thân của ngài cũng để tại đó, cũng để tại Nam Hoa Tự. Thì ngài Hám Sơn Thích Đức Thanh niệm Phật biết trước giờ chết, ngài còn có một cái tài tình là như thế này, là niệm Phật ở trong đầu, miệng tiếp khách nói chuyện mà ý vẫn niệm Phật, mà tay chép kinh. Mà chép không lộn một chữ, mà nói không lạc đề, mà vẫn niệm Phật. Đó. Thành ra người ta coi ngài giống như là ngài đắc được niệm Phật tam muội, tức là chính định rồi đó. Thì tất cả những cái mà gọi là người ta ca ngợi về ngài đó, nó cũng có một cái bằng chứng đáng tin lắm, là một người như thế cho nên chứng tỏ là khi tịch để lại xác thân đó. Đó. Năm thế kỷ nay rồi, hơn năm thế kỷ rồi, và thân không hư hoại còn nguyên vẹn, mà biết trước giờ tịch. Thì ngài cũng trong cái tiểu chuyện mà tự ngài kể, ngài cũng kể, ngài cũng nói đến cái chuyện mà có một lần ngài nhập định xong, ngài thấy ngài lên trên có một vị tăng Ấn Độ tới dẫn ngài đi, dẫn lên một cái nơi nào đó có cái ao nước đó. Mà ao nước trong vắt mà gọi rằng là thanh tịnh hay lắm. Rồi ngài mới thấy có một cái giống như cái sọ người vậy đó, mà trong có một cái nước gì mà nó đục đục trắng trắng mà nó bầy nhầy ấy. Nhìn nó có vẻ ghê lắm, giống như là cái nước ốc gì của ai. Vị tăng kia đưa ngài bảo uống đấy. Rồi ngài cũng y giáo thôi, ngài cầm ngài uống vào cái thì tự nhiên ngài cảm thấy nó mùi nó thơm ngào ngạt hết. Rồi uống vào cái thì tự nhiên rằng là tỏ ngộ. Rồi xong rồi thì được dẫn vào trong một cái giảng đường. Rồi giảng đường thấy có đề tên, có thấy đề tên ngài, đề tên là một cái ghế để Thích Đức Thanh. Thì ngài ngồi đó, rồi thì bây giờ thì ngài mới thấy là Đức Phật A Di Đà mới đăng đàn thuyết pháp nữa. Rồi thì sau đó thì mà lúc đó ngài cũng bị bệnh á, thì lúc mà sau đó thì khi mà ngài không muốn về vì tăng Thiên Trúc, cái sau cái thời pháp vì tăng kia mới tăng Ấn Độ ông bà ngài đi về, ngài nói là hơi ở đây học đạo không về. Thế vì tăng Thiên Trúc bảo là nhân duyên của ông hãy còn với lại thế giới Ta Bà, cho nên ông phải ở đó để mà độ sinh. Và nói xong thì xô ngài một cái, thì ngài mới té xuống cái ao, té xuống cái thì ngài chợt tỉnh, thì tự nhiên thân tâm hết bệnh, rồi từ đó trở đi thông minh trí tuệ vô cùng. Rồi nghĩa là một mặt niệm Phật là không bao giờ mà ngưng hết, mà vẫn tiếp khách mà vẫn niệm Phật, mà ngồi ngày ngồi chép kinh thì tay vẫn chép, vẫn chú mục chép kinh, đối thoại với người ta, vẫn nói chuyện với người ta đó, mà không bao giờ xếp sai một chữ, mà nói chuyện ta không có lạc đề. Đó, vẫn nói chúng đề như thường, mà vẫn niệm Phật như thường, nên người ta coi là như vậy. Thì ngài Thích Đức Thanh được coi như là như thế thì cũng xứng đáng là tổ sư ghê lắm. Nhưng mà chẳng hiểu lý do gì đó thì ngài cũng có được sắp vào trong cái hàng mà tổ sư của trình độ. Nhưng mà cái thành tích của ngài thì là kinh dị lắm, về cái vấn đề mà ngài cũng chủ trương thiền tịnh song tu, cũng theo gương như là Vĩnh Minh Diên Thọ vậy đó. Thì cũng chủ trương vậy, cho nên ngài cũng thường thiền quán vô cùng, ngưng lên chừng lên tịnh độ của Đâu Xuất Đà Cùng, cũng nghe Di Lặc thuyết pháp. Mà ngài sau này trí tuệ tuyệt vời, nhưng mà người ta cũng không tưởng được. Nhưng mà khi hỏi ngài thì ngài mới kể lại cái câu chuyện như vậy. Kể từ cái câu chuyện nó trở đi, tự nhiên rằng là liễu ngộ hết rồi. Phật pháp thì nó hiểu biết mà lại có cái sức chính định như vậy. Thì cái đó là mình nói rằng là các vị tổ sư nó thì mới thuộc về cái vấn đề mà thượng căn như vậy, tức là gọi là thượng sĩ, bậc thượng căn nó gọi là thượng sĩ. Thế thì hàng mà hạ sĩ thì tự nhiên là khi nào cũng nó bị nặng như vậy, nó bị nặng cái vấn đề mà cái cơn nghiện nó hãy còn lây nhây. Thành ra vì như thế không bỏ được, vì như thế đó thì cái cơn nghiện nó vẫn còn, nó lôi kéo. Cho nên một khi nó còn lôi kéo cái tâm niệm tu của mình được, thì như vậy thì cái tâm niệm tu đó của mình chưa đủ lực, chưa đủ sức. Thành ra bị nó làm mê hoặc, bị nó làm mệt mỏi, bị nó làm cho chán chường, bị nó làm cho thấy rằng là buồn, nản. Thành ra cái lực tu đó là không đủ sức để mà đề kháng tất cả những thứ như vậy. Mà khi cái lực tu đó mà không đủ sức đề kháng như vậy thì làm thế nào mà giải thoát được sinh tử? Rồi làm thế nào mà có thể độ sinh nổi khi mà chính bản thân mình không giải thoát được sinh tử? Thành ra vì như vậy nó thì phải cần tới tất cả những cái mà cái lực đó. Thành ra hồi nãy tôi mới nói rằng người phát tâm yếm ly á, sinh tử á, giống như ngài Ấn Quang nói á, thì đồng thời cũng phát cái tâm mà hân cầu tịnh độ. Thành ra cái tâm hân cầu tịnh độ, càng hân cầu tịnh độ chừng nào á, thì nó càng yếm ly sinh tử chừng đấy. Cũng như cái người mà nghiện mà cầu mình được khỏi nghiện, mà cái cầu được khỏi nghiện càng mạnh thì cái tâm cai nó cũng mạnh theo. Còn nếu mà thôi thời gian chừng nào khỏi nghiện cũng được không sao đó, thì cái đó là chết, cái đó thì không biết đến chừng nào mình mới khỏi nghiện. Tại một khi mà mình nghĩ là chừng nào khỏi nghiện cũng được thì khi mà mình hơi thèm thèm một chút thì mình theo ngay cái thèm, nó là gọi là cái nghị lực mà bỏ đó, nó không đủ. Cho nên vì như vậy khi cái hân cầu tịnh độ, tức là dựa vào Đức Phật đó, mong mỏi, thành ra cái tinh thần mà niệm Phật nó hay là hân cầu tịnh độ đó lại trở ngược lại, lại tác động và bổ túc lại thêm cho cái vấn đề mà gọi rằng là yếm ly sinh tử, yếm ly sinh tử khổ. Cho nên đối với lại mình á, thì khi mình không ý thức như vậy nó thì nó không tác động. Nhưng mà đối với tổ sư á, thì tổ sư hiểu như vậy, cho nên tổ sư sử dụng tất cả những cái vấn đề mà hân cầu tịnh độ hay là niệm Phật đó, để mà gọi là tác động mạnh mẽ vào cái vấn đề mà là tăng trưởng cái tâm mà yếm ly. Thì cái tăng trưởng cái tâm yếm ly đó là một bộ phận của vấn đề Bồ Đề Tâm á. Thành ra mới nói rằng là thì nếu đó mà mình cầu như thế, cầu tịnh độ như thế mà chán ghét ta bà như vậy đó, thì ngài ở đây ngài mới nói rằng như vậy đó thì là tín nguyện đó, hai cái pháp đó nó mới bắt đầu gọi rằng là viên mãn đầy đủ. Nó viên mãn đầy đủ đó là cái nguyện, là cái nguyện mà hân cầu tịnh độ. Cái tín của mình đó, cái tín với cái nguyện của mình nó có bao hết cả hai mặt. Thứ nhất là tin ta bà là khổ, thứ hai tin tịnh độ là lạc. Về nguyện đó thì nguyện xả, nguyện xuất ly tha bà, nguyện vãng sinh tịnh độ. Đấy, nguyện nó cũng hai mặt. Thành ra nếu mà mình chỉ có một mặt đó thì đương nhiên cái lực của tín và nguyện nó của mình nó đương nhiên nó có 50% mà, thành ra nó yếu ghê lắm đó. Tức là có nghĩa là mình nguyện sinh tịnh độ mà lại không có nguyện xả tha bà. Đấy, cái nguyện của mình nó thiếu. Đó. Mình có cái niềm tin vào cực lạc là cực lạc, nhưng mà mình chưa có niềm tin đây là cực khổ. Mình chỉ có niềm tin kia cực lạc, còn mình chứng có niềm tin đây là cực khổ, thành ra tin cũng có nửa mà nguyện cũng có nửa. Thành ra tín nguyện nó không có gọi là viên mãn đầy đủ, mà trong này ngài sử dụng gọi là viên cụ. đó, là vừa viên mãn vừa đầy đủ. Anh đó cũng là những cái yếu tố mà khi mình tu thiền độ đó mình cũng phải để tâm để ý một chút xíu, tại vì như thế đó thì mình quên đi một điều là mình bảo là ủa sao tu nguyện vãng sinh tu nguyện thiệt mà sao đâu vãng sinh, tại mình không có nguyện liền. Thành ra mình chỉ nguyện, mình nguyện vãng sinh nhưng mà cái tâm lìa mình chưa có nguyện lìa, mà mình chưa có nguyện lìa cho nên chính cái đó nó giữ mình lại, chính mình nó không chịu đi, mình chồn chân đó. Cho nên vì như thế đó thành ra cái nguyện của mình không thể nào là nguyện thiết, thành ra nguyện không thiết. Thì còn tín của mình cũng vậy, tín không sâu, tức là tín nó mới có nông nổi, nó gần nửa là chỉ tin cực lạc là thù thắng mà không có tin đây là nhân sinh thì khổ. Chừng nào cái tin nó của mình nó bao quát thế nó mới viên mãn, thì tin nó gọi là viên cụ là đầy đủ, thì nguyện nó